căn bản. Hôm nay chúng ta lại có duyên lắm để được ở đây tiếp tục nghiên cứu về tâm bình bản thể. Mỗi tâm linh, mỗi trình độ sinh hoạt của cả càn khôn vũ trụ và giáng sanh tại thế, học hỏi trong chương trình tiến hóa hạn chế bởi thể xác, ứng trước mọi hoàn cảnh kích động và phản động, đã gieo cho chúng ta một tâm bệnh nan y tại thế. Đến gần giờ phút lâm chung mới thấy rõ ràng đó là bệnh nan y. Và bệnh đó do đâu? Do sự kích động và phản động từ ngoại cảnh và sự cộng với sự yếu hèn sẵn có của chúng ta. Cho nên nó dồn dập hàng ngày và nó đem lại cô độc trong sự tâm tối nan giải của tâm thức. Cho nên nó phát khởi một cái bệnh che lấp tâm thức của chúng ta, đó là bệnh này siêu sáng suốt. Luôn luôn đứng trong hàng ngũ động loạn và không biết sửa mình, đâm ra trách móc người khác vì chúng ta chưa thấy rõ trách nhiệm của chính mình. Tại sao tôi phải ở trong hoàn cảnh? Tại sao tôi phải gánh chịu nặng nhọc như thế này? Tại sao làm tâm hồn tôi bất ổn và muốn kháng cự người khác? Thấy rõ, càng ngày chúng ta càng tôn càng thấy rõ, chúng ta đã mất sự quân bình trong nội thức. Cho nên chúng ta cảm thấy đau khổ, buồn tủi, phá nghịch với ta mà không hay. Phàm ngã càng ngày càng gia tăng, càng đem sự tâm tối, sự ham muốn càng ngày càng tăng trưởng và làm cho chúng ta yếu hèn hẳn. Đến nỗi theo dõi thân bệnh, bỏ tập bệnh. Cho nên hai bệnh phát sinh một lần, khó mà giải quyết. Cho nên kêu bệnh nan y. Mỗi người đều mang một tâm bệnh nan y, vì chuyện này, vì những kia, vì chuyện đó, mà không có thể giải quyết được. Khổ tâm trong thầm kín, khổ tâm càng ngày càng cô độc, đó là sự tối tâm bằng chứng tâm hồn của người ta. Than khổ mà không biết tại sao, tự biện hộ sự sai lầm của chính mình mà lại phê đâm ra phê phán sự sai lầm của người khác, càng lại tâm tối tâm dẫn hờn eo hẹp, không mở được từ bi, không thấy cái sự lớn rộng của cả càn khôn vũ trụ đóng góp cho chính mình, và không có chịu khai mở và hòa tan với tất cả. Nên đâm ra chúng ta có trí nhưng mà không trí bất trí, tâm bất thích. Chúng ta xin là trí thức nhưng mà trí bất trí. Mọi việc chúng ta không xét nghĩ, không tìm tới, không chịu hòa tan, không học hỏi, nhưng mà tự cao cho ta là trí. Trí không phải gì, trí là phải chi, trí là phải hiểu, trí là thấu đáo, trí là phải quan thông, trí mới thấy rõ trách nhiệm của chính mình, trí mới thấy rõ mọi căn cơ của mọi tâm linh. Trí trí bất kỳ làm sao xưng là ta là trí, ập võng vẹn mấy câu ngoại lai được tưởng ta là hay, ta là giỏi, tưởng ta là đắc. Có một không hai, đâm ra nuôi dưỡng bản tánh độc tài, không hay. Cho nên vô thức, chúng ta đã lâm phải một cái bệnh tâm tối vô cùng, không giải quyết được. Muốn tạo lập điều này, tạo lập đời điều kia, nhưng mà không có thể hội hợp với nhau được. Không đoàn kết, không có chi, làm sao đoàn kết. Hiểu lầm lẫn nhau, làm sao ngồi gần với nhau được. Cho nên chúng ta thấy rõ sự sai lầm của chính mình, sự mê chấp của chính mình, để tạo cho cơ hội của chính chúng ta và mọi người sẽ lẽ là vì tâm thức của chúng ta bất ổn. Tới ngày phán xét cuối cùng của thể xác, an năng phối hợp thấy rõ sự sai lầm của chính mình, sợ đau khổ. Giờ phút đó chúng ta chút xíu an năn mà thôi. Cho nên cảnh đời có luật trời để trừng trị chúng ta. Chúng ta mang nghiệp thân, mang bệnh hoạn, thể xác bị bệnh hoạn, kích động cái tâm thức chúng ta càng ngày càng tâm tối dày dò không hay, khổ não chưa dứt, cuốn cuồng trong phạm vi eo hẹp và không chịu phát triển để hòa đồng học hỏi trong cái chương trình liên quan cho ta là đại sự. Chưa đâu, chúng ta ở thế gian hiện tại tình cảnh thế gian chưa minh hết gì mà làm sao minh nội thức. Cho nên chúng ta lại những cái phương pháp để tu, tu để làm, tu để sửa sai, tu để tu bổ những sự thiếu sót của chúng ta. Cho nên chúng ta mới là có cái hạnh ngộ duyên lành được tái ngộ nơi đây để học hỏi và thấy sự sai lầm mà học nhận bao nhiêu kiếp gian sanh tại thế, chỉ học có chữ nhẫn không mà tới ngày nay chưa có giải quyết được. Tập bạc mắc lợi, tâm thức chưa minh, tội ta không chỉ nhìn, làm sao chúng ta sửa đi? Cứ cho chúng ta là phải mà quên người khác, chính người khác đã phải chúng ta không phải. Tại sao nói người khác phải mà chúng ta không phải? Tôi đã thường nói một vật chất đối diện của các bạn, bạn còn chưa minh. Áo các bạn căng mặc, đang mặc các bạn còn chưa hiểu nguyên lai bổn tánh của cái áo, cái quần để sưởi ấm thể xác tạm thời tại thế, không phải vì rồi các bạn nghĩ lúc ra đi xa quần xa áo, các bạn sẽ bị ở trong giới lạnh lùng vô cùng, đó là ấm khổ. Vì người chết luôn luôn đi tới sự yếu hèn vô cùng, không có thể kháng cự được, tìm sự sống sống hạn tại hiện tại mới lìa xác, là đối với người thường không tu. Còn người tu phải khai thông khối óc, khai thông ngũ tạng, thì bộ đầu chúng ta xuất ra trước khi chúng ta chết. Chúng ta tu là chúng ta bằng lòng sửa mình, chết trước khi chết, thì sự ấm no lạnh lẽo chúng ta sẽ tự thức và tự thoát trong sự dũng mãnh khai triển của tâm linh, mới thấy cảnh đời đời bất diệt. Cho nên chúng ta phải trì kỳ trí thực hành một phương pháp mà chúng ta đã chọn lựa. Chính ta là làm chủ chứ không ai làm chủ được. Và chúng ta phải sửa tâm tánh lập hạnh mới làm người tu. Người tu không hạnh làm sao tu? Mà xin danh đi cứu người này, cứu người kia, cứu người nọ, chính mình không cứu được, gây tâm thức bất ổn cho chính mình, nhưng mà mình đi cứu người khác, cứu chỗ nào? Không lý mình tiếp tục gạt mình nữa sao? Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi nó lại xa lạ với cái chuyện tu hành tại thế của chúng sanh. Và đời mới thì phải có một phương pháp mới văn minh hơn để sửa tu tiến hóa trong thực chất của chính mình. Nếu mà người phàm mắt thịt không hiểu, thấy rằng một cách rất đơn giản như thế này làm sao tự cứu, nhưng mà nó không phải đơn giản đâu các bạn. Giúp các bạn hành tuần thứ hai cho tới thứ sáu, thứ bảy thì các bạn thấy rõ sự kích động ngay từ gia can, ngay từ tâm thức của các bạn, mà các bạn không có tự thức mỗi đêm để lo dọn, thì đến một ngày nào đó các bạn có đi tới cái chỗ linh đình tốt đẹp không có sửa cho bạn đâu. Cho nên các bạn còn mê lầm trong giới ngũ hành, đã bị khuyến rũ từ nhỏ tới lớn nhưng mà ngày nay chưa hiểu được tiền của nó có thể cứu ta trong một tạm thời rồi sẽ đưa cho chúng ta lún sâu trong một chỗ không có thể lên được. Đó là tội ác, đó là sự suy tư sai lầm và đem lại sự tâm tối cho chính mình. Nên ngày nay chúng ta lại có duyên lành để ngồi đàm đạo, phân tích mẫu sẽ tất cả sai lầm, tất cả những sự sai lầm của chính mình, kể cả chuyện sống hiện tại, sinh hoạt hiện tại của chúng ta mỗi ngày đều có sự sai lầm chấp mê đối với người khác. Mỗi tần số, mỗi trình độ đều đã và đang học hỏi để đạt được một mức sống tạm thời hiện tại không có sự vĩnh cửu. Chúng ta ý thức được của cải đã từng nắm trong tay khoe khoang của mọi người địa vị tốt đẹp, nhưng mà ngày nay cũng phải bị sụp đổ. Cả càn khôn vũ trụ, sự biến đổi tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các giới, kể cả ma quỷ, người phàm cũng là một tội nhân mà thôi. Chúng ta mang xác phàm là hồn ta đã bị giam hãm trong cái những thiên địa tâm tối này, và nếu chúng ta không tự thức khai mở ra, chẳng có ai giúp đỡ chúng ta bằng ta sẽ giúp. Cho nên chúng ta qua những cơn kích động và phản động triền miên để giáo dục tâm linh chúng ta phải bình thản, phải làm sao cái tâm tôi được ổn định, tôi mới tìm ra chân giác của sự hạnh phúc đời đời bất diệt. Cho nên chúng ta tìm phương pháp tu, người tìm ra phương pháp vô tu của Thượng Đế ân ban là người quá đau khổ mới biết thương mẹ, người quá đau khổ mới biết thương yêu cha mẹ của nó đã vì nó. Cho nên chúng ta đã biết Thượng Đế là chúng ta biết cha chúng ta biết Quan Âm, chúng ta biết mẹ chúng ta, để chúng ta bắt đầu chỉ vì nhân tính để lấy lại sự quân bình trong tâm thức, mà ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình, tưởng là ta là anh hùng, ta cứu được người ta, không đâu. Sự sắp đặt của bề trên đã an bài từ lâu cho mọi người. Trước khi giáng sanh xuống thế gian đã có những bài học liên tục không ngừng, 24/24 chứ không phải là nói các bạn không có bài học. Sau khi chúng ta tưởng là an nhiên ở trong một căn phòng để an nghỉ, nhưng mà rốt cuộc không nghỉ được, cũng phải lo, cũng phải buồn để đánh thức tâm linh, rồi cũng phải nói năng để chi để thích tâm, cũng phải xem xét để chi để thích tâm, phải nghe để chi để thích tâm đó, rồi phải tưởng tượng để thích tâm. Rốt cuộc rồi mọi người chúng ta ở trong vị trí nào của trong cái thể xác này, vị trí đó là vị trí sáng suốt của tâm linh, mà chúng ta sẽ ra đi với gì? Với tâm sáng suốt mới chưa bằng cứu rồi, mà với tâm linh tâm tối là chúng ta ở trong giới ma quỷ đau khổ mà thôi. Cho nên các bạn thấy rằng mỗi năm mỗi khác, mỗi tháng mỗi khác, mỗi giờ cũng mỗi khác. Trước giờ này các bạn nói rằng tôi bỏ tất cả, tôi lo tu và tôi hướng thiện và đi cứu đời, nhưng mà giờ phút này các bạn tự phản tắc với các bạn rồi, các bạn thấy tôi đau khổ, tôi buồn bực, rồi tôi phải sống đó, rồi tôi được cái gì? Rốt cuộc trả được cái gì? Tôi đã thường nói với các bạn rằng ồn ồn ào ào rồi các bạn sẽ gặp thái sự đau khổ mà thôi. Trước khi bước vào tu hai ba người đã đồng lòng xây dựng và cảm thấy con đường chúng ta tự tu tự tiến là con đường chân chánh. Nhưng mà một thời gian rồi giải lại vì sự lười biếng trì trệ của cá tánh tâm tối, rồi đâm ra bỏ, chia rẽ lẫn nhau, bỏ lời nguyền của lúc ban đầu, rồi gieo lại sự đau khổ cho chính mình. Vậy chứ ai đã làm điều đó? Các bạn bình tĩnh rồi, các bạn thấy các bạn đã làm điều đó. Rồi đâm ra, nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ, chưa biết sự việc ra sao. Rồi gặt hái những gì? Gặt hái những sự buồn tối. Và tối cái thân phận của chúng ta đã học hỏi rất nhiều mà vẫn còn tâm thấm. Cho nên chúng ta là người tu phải mở lượng hải hà để đón thanh quang điển lành, sự sáng suốt vô cùng đã ban chiếu cho chúng ta có một cơ hội sống trong đời. Cho nên con người ở thế gian dù không tu không hành bất cứ một pháp nào tại thế gian, nhưng mà có một ngày cũng là phán xét trước giờ lâm chung, là ngày đổi tâm. Những người trưởng lão lại có đổi tâm, không tu tới giờ phút đó tánh tình lộn xộn đủ thứ, hành hạ lấy mình, gieo buồn kể cả gia can, cái đó là thế gian không còn. Cho nên các bạn vô những viện dưỡng lão, các bạn thấy rõ tại sao trước kia tánh tình người này như thế này mà ngày nay thay đổi như đó. Đó là phá hết để cho người thấy sự sai lầm. Nếu người tiếp tục sai lầm nữa thì căn bệnh nó sẽ gia tăng. Đó là sự trừng trị tại thế, là an bài bởi thượng đế. Thì giáng lâm vào thể xác này, như khi chúng ta bước vào trong căn nhà này để ngự trị, thì mọi sự đều sắp đặt. Mà nếu chúng ta phá vách, mọi hệ thống điện không, nó cũng đụng chạm và nó sẽ cháy tất cả căn nhà của chúng ta, đầm ra bờ bờ bụng tụ. Hỗn hồ vì cái thể xác tinh vi của Thượng Đế không biết an bài bằng căn nhà của chúng ta đang ở sao. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng thấy rõ sự văn minh của Thượng Đế đã có từ lâu, chứ không phải là sự văn minh của khoa học này mà cao hơn sự văn minh của Thượng Đế. Sự tinh vi của Thượng Đế đã có từ lâu, chứ không phải bây giờ văn minh mới là giúp cho Thượng Đế hiểu điều văn minh. Cho nên thế gian họ rất sai lầm, không hiểu được. Vạn linh cũng đâm đầu trong sự giành giật, rồi tạo lấy sự bơ vơ mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu càng thấy rõ bản chất đen tối và yếu hèn của chính mình, rồi tự giác mới là tu. Cho nên phương pháp tu học chúng ta hiện tại là tự tu tự tiến. Mọi người ý thức có thể ở nhà lo tu và thức giác. Khi chúng ta thức giác được và chúng ta từ bỏ được cái tánh hư tật xấu, đương nhiên chúng ta có cơ hội thành tựu. Không cần rủ ren quá nhiều và lắm chuyện này chuyện kia chuyện nọ rồi đẫm loạn thêm, gây khổ tâm cho ban tổ chức, rồi đâm ra buồn hận. Cho nên chúng ta có một cái hội ái hữu, chứ không phải có một cái hội điều khiển người tu. Chúng ta không trách nhiệm đó. Chúng ta có cái phương pháp của người đi trước làm bằng cách nào thì trình bày tất cả mọi người đi sau, và những người đó về tự hành và tự nhiên. Mỗi người có trình độ khác nhau, có người tu cả ngàn kiếp, có người tu cả mấy trăm kiếp, rồi ngày nay mới thức tỉnh, mới thấy rằng tôi ở vị trí này mà tôi tưởng lầm rằng tôi đã ở vị trí kia, rồi mới là thức giác trong chu trình tu hành. Ăn năn hối cải, có người lớn tuổi rồi ngồi đó chỉ biết thầm kín rơ lụy một mình mà thôi. Thấy ta còn trì trệ, chưa giác, chưa hiểu mình nhiều hơn, làm sao hiểu các con trong gia đình cũng như là xã hội. Cho nên cảnh đời ở thế gian này, chúng ta hiểu không hơn. Rồi tới cái cảnh địa ngục, tới giờ phút lâm chung phải bị giúp vì sự yếu hèn tâm tối đó, giáng xuống rồi chúng ta cũng chưa mất, làm sao cứu lấy mình được, cầu xin cũng không được. Vì rõ ràng là tội do đâu mà có, do đâu mà tạo. Ngày nay chúng ta không nhiều, chúng ta đã học hỏi, chúng ta có học, chúng ta mới thấy rằng chính mình đã tạo tội cho mình. Ngày nay chúng ta giận người này, ngày mai chúng ta tha thứ, chúng ta cảm thấy tâm hồn chúng ta cởi mở, chúng ta vui, chúng ta học nhận, chúng ta chịu đựng những sự kích động đó, thì chúng ta càng thấy thăng hoa, mặt mày sáng bừng lên, tâm thức vui vẻ, có trong hòa đồng, để lợi lộc hơn, lợi lộc trong tình thương và đạo đức, xây dựng rõ ràng chính mình. Cho nên nhờ đâu mà xây dựng, không nhờ người ta chặt tích, không nhờ người ta phá phế chúng ta, làm sao chúng ta mới thức tâm. Cho nên ngày nay chúng ta kẻ buôn bán, người làm việc, tất cả là ở trong cái tham giới mà thôi, rồi cộng với cái dục giới của cái thể xác, mà khi đạt được là vui vẻ, mà khi không thành đạt là buồn tủi. Nhưng mà ngày nay chúng ta vượt qua, tu cố gắng làm sao vượt qua những giới đó, rồi chúng ta mới lấy lại một quân bình trong tâm thức. Lúc đó chúng ta vui vẻ với tất cả mọi người và sung sướng, cảm thấy vinh hạnh được làm chủ của một cái thể xác tinh vi đã an bài của Thượng Đế, không có ai tránh khỏi được. Chúng ta thấy rõ, những chuyện xưa đã cho chúng ta thấy rõ ràng, chính Tôn Ngộ Không có bao nhiêu phép màu trong tay, nhưng mà chỉ thua có một pháp thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Đó là Đức Phật đã dạy tâm khép mình, lo tu học mà đạt thành. Thì ngày nay chúng ta chọn một con đường nào hơn, một pháp dùng nhất lý thông vạn lý minh, thay vì chúng ta đâm đầu đi tìm 72 phép màu nữa, rồi tuổi tác đâu có cho phép chúng ta đủ khi giờ để học thêm 72 phép màu đó, mà rốt cuộc không có đạt thành. Hẳn quý vị đã thấy rằng sự múa máy của trần gian rốt cuộc rồi cũng phải xuôi tay nằm ngay để ra đi, chỉ có một pháp thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Thì chúng ta học chết trước khi chết, hỏi cái pháp này có đúng hay là không, thức giác rồi mới thực hiện hòa đồng. Chúng ta chưa thức giác, miệng chúng ta nói hòa đồng, miệng chúng ta nói thương yêu, miệng chúng ta nói rằng tôi chấp nhận để tổ chức xây dựng cho tất cả mọi người, mà rốt cuộc vì một chút xíu mà tôi phải buông bỏ, thì cái cuộc hành hương của tôi có thành công không, đường đi của tôi có thành đạt không. Cho nên càng ngày chúng ta thấy sự sai lầm của chính mình. Mọi người trong chương trình ban đầu ai nói cũng hay, ngay trong kế hoạch gia đình nào cũng vậy, khi tôi rời khỏi Việt Nam ra đây tôi phải thế này thế này thế này, nhưng mà rốt cuộc chẳng làm được gì, có phải có luật trời không? Vì tâm thức của chúng ta chưa mở, chưa có mở rộng nơi để đón người Việt thanh quan điển lành, làm sao chúng ta có sự liên tục tri giác và học nhận những cứu độ chúng sanh. Vì chúng ta còn yếu hèn, tâm tối, mê chấp, làm sao chúng ta học được cái sự cao siêu, siêu nhiên của trời đất đã an bài. Cho nên hô hào cứu người này, giúp người kia, nhưng mà rốt cuộc chính bản thân chưa có được. Cho nên cái điều đó là cái thực chất. Nên tôi tới ngày hôm nay trì kỳ trí trong bao nhiêu năm, trong đại nguyện của chúng tôi có cái gì thanh đạt được của nên công nghiệp. Cho nên bạn nào muốn nghe thì đến đây dự, chúng ta đồng nghe đồng học, và chúng tôi luôn luôn học trò của mọi người luôn phải học. Tôi không có trách nhiệm điều khiển và đọc đài đối xử bất cứ một ai, tôi có trách nhiệm bắt buộc tôi phải học hỏi. Sự sai lầm của tôi phải sửa và tôi phải học. Cho nên cái phương pháp công phu này nó đưa chúng ta đi tới vô cùng, là chúng ta phải học, chấp nhận phải học. Và chúng ta thấy rõ rằng chúng ta là con của Thượng Đế, mọi người đều là sống trong một nhà, trong một gia đình, phải lo tu học, mọi người phải lo tu học từ giờ phút khắc, làm việc phải tận tâm, xây dựng phải đúng mức, không nên trì trệ và giữa đường tự phản lấy mình, rồi gặt hái lên một cái nạn nan y là tâm mình. Cho nên mỗi khi chúng ta buồn một người bạn nào tại thế, nhưng mà một ngày nào đó tái ngộ họ rồi cũng vậy cho thôi. Cho nên vì sự hiểu lầm, cho nên các bạn ngồi ở đây, các bạn đều có tình trạng đó. Nhiều khi các bạn ngôn ngữ tuy rằng nói đồng nói trong tiếng Việt Nam, tiếng Mỹ, tiếng Anh, tiếng Pháp, nhưng mà có sự khắc của ngũ hành, cho nên đặt hai bên bất mãn mà không giải quyết, rồi đâm ra buồn lẫn nhau. Cho nên chúng ta hiểu rõ và thông cảm, tha thứ và thương yêu là điều quan trọng. Ngay trong gia đình, vợ chồng, con cái cũng vậy, cũng phải dừng để học. Nếu chúng ta không học, không bao giờ yêu nổi. Cho nên mọi người chúng ta phải đồng học, đồng tiến, đồng xây dựng, thì cái cách chúng ta mới mở và nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta. Nếu không nhìn nhận lấy sự sai lầm của chúng ta thì không bao giờ thăng hoa được. Những gì chúng ta phải đích thân kiểm chứng và đích thân đi đến để tìm hiểu mọi sự việc. Nếu không chịu đích thân kiểm chứng và đi đến, không bao giờ có học được. Cho nên cái phương pháp công phu hiện tại chúng ta là trong cái đại nguyện chúng ta phải xuất hồn đảnh lễ Phật, phải tu sự kiểm chứng đến nơi, bất cứ giá nào chúng ta phải giữ Phật thanh tịnh đó để cứu được đời lãnh đạo. Nếu chúng ta còn động loạn nữa thì tự đầy lấy tâm thân của chính chúng ta mà thôi. Quá khứ chúng ta đã tự đầy rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta mới học được một phần để ổn định tâm thức, thì cái phần ngã nó bằng trước phản cách, nó làm thì chúng ta chìm trở lộn lại. Đó là cũng là bài học của chính mình mà thôi. Mọi người phải nhẫn lãnh một bài học rồi vươn lên. Có bị chà đạp, có bị dũa mài, nhưng hậu mới được đánh bóng, lúc đó nó có giá trị. Cho nên mọi người chúng ta ồn ồn ào ào rồi số phục cũng sẽ an nhiên tự tại và tìm hiểu một lối thoát của chính mình. Ông ra ông bà ra bà, rõ rệt tất cả. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là vậy. Cho nên mọi người phải ăn năn. Ngay trong gia can đã cho chúng ta nhiều bài học. Giữa vợ chồng không có cặp nào không có đụng chạm. Cho nên thực tế đã an bài rất tinh vi, chúng ta đã thấy rõ bài học đó. Chính chúng ta đã và đang học, không có từ chối. Mỗi gia đình đều có tu tư cách nào cũng phải học. Cho nên chúng ta đặt đạo. Cho nên tất cả các bạn khắp năm châu cũng đều đụng phải những bài học mới. Rồi chúng ta mới thấy rằng chỉ có giữ được một cái tâm thông mới giải quyết được mọi sự. Từ tiểu sự cho đến đại sự, chỉ giữ cái tâm thông mới giải quyết được mọi sự. Cho nên chúng ta tu làm sao đạt tới tâm thông. Cho nên chúng ta có trụ tâm lên đỉnh đạo để thừa xoay chuyển, dùng pháp luân thường chuyển khai mở những nẻo hấp ở bên trong và soi hồn tập trung cái thanh niệm thăng hoa, chấn động lực hòa tan với chấn động lực của cả cả không vũ trụ, hút sự trầm trượt, sự tan rã theo trình độ của nó và sự thanh giải thăng hoa vô cùng luôn luôn học thở tiến hóa tinh thần. Cho nên tâm chúng ta mới ổn định được. Nếu mà chúng ta tu về pháp lý vô vi, phải dùng lý luận rồi tự tạo ra sự sai trái với chính mình, chỉ gặt hái lại cái sự khổ tâm trước kia của chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta nên trì cái chính thực hành, bất cứ phần ba bảo tách cũng vậy, giữ lấy cái tâm thức thanh nhẹ, hòa đồng, thức giác, thương yêu, xây dựng. Chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi sẽ về với bà hai bàn tay không. Định luật rõ ràng, không một người nào có thể nhìn giữ bất cứ một của cải nào, kể cả thân xác. Thân xác là một của cải hằng ngày hằng giờ đang sống với chúng ta mà chúng ta không giữ được, chỉ cho mấy đồng bạc các bạn đang đếm làm sao các bạn giữ được. Cho nên các bạn phải giữ cái tình thương và đạo đức, và các bạn phải giữ sự thanh tịnh và sáng suốt, đó là của cải. Chúng ta đã chứng nghiệm rõ ràng khi chúng ta bước đến đất liền, con người nào đã có đồng xu nào đâu, nhưng mà rồi cũng tình thương và đạo đức đã ban bố cho chúng ta, ngày nay chúng ta không ăn áo mặc cũng là, nếu chúng ta tu thì chúng ta ý thức được cái này cũng là cảnh tạm mà thôi. Lúc nào tôi cũng ở trong cảnh cơ hàn đau khổ, tôi phải lo tu tịnh để giải viết trở về với nguồn cội của chính tôi. Cái cảnh đó là cảnh nó thật sự. Còn nếu mà chúng tôi còn ôm ấp cái thể xác này nhiều quá thì chúng ta sẽ lạnh lùng ở tương lai. Đừng tưởng lầm hiện tại các bạn ăn được vật này là bổ, vật kia là bổ. Không đâu. Tâm thức của các bạn cởi mở mới chịu vật bổ. Tâm thức của các bạn càng ngày càng nới rộng mới chịu vật bổ. Tầm hào quang sẽ khai triển vô cùng để đón nhận và làm vô cùng chúng sanh. Lúc đó các bạn thấy rõ sự chân lý và giá trị của thực tế. Nên nhiều người tu đắc đạo, xưng danh là đắc đạo, tới ngày nay cũng chưa biết quyền năng của thực tế. Vì đâu có thấy mặt Ngài, nhưng mà Ngài ẩn tàng trong tâm thức, trong tế bào của chúng ta mà chúng ta không thấy. Lắm khi chúng ta xúc động tại vì ai? Vì sự thương yêu của Ngài đã chuyển động và rung động tâm thức của chúng ta đến nỗi rơi. Vì sự thương yêu của Ngài, Ngài thương yêu chúng ta những gì? Thương yêu sự tâm tốt. Mà nhiều bạn đã thức tâm và thấy rõ đó, rồi tâm cho rơi, vui mừng mà rơi, thấy sự thương yêu chúng ta. Ngài đã và đang sống với chúng ta, người cha thương yêu đang phẳng lặng trong ta và chờ sự thức tâm để chúng ta trong một phút khác trở về với Ngài. Cho nên có câu tu nhất kiếp ngộ nhất thờ, thì chúng ta chịu tu chịu sửa thì chúng ta mới ngộ. Thời đại văn minh này tà ma quỷ quái xuất hiện, thượng đế cũng phải bó tay, và chính thượng đế cũng phải giữ cảnh chiến tranh và đối với Ngài. Cho nên chúng ta mọi người đều có chiến tranh trong ta, và đánh chơn, mà chơn phải tự thức, chơn không bị đánh phạt. Thì các bạn hàng ngày cũng đang ở trong hành trình đó. Cái phạt ngã nó bành trướng, đòi hỏi đủ thứ. Nhưng mà các bạn rốt cuộc rồi, nếu mà các bạn tu rồi thì các bạn tự thức. Và khi các bạn thức rồi, cái phạt ngã nó không thấy các bạn ở đâu. Các bạn thức là các bạn ẩn tàng trong cả không vũ trụ, mà nó không bao giờ nó tìm các bạn được. Cho nên nó không có phá phách được. Cho nên phương pháp của chúng ta tu đây, càng ngày các bạn càng tu càng thấy rõ sự thanh tịnh của chính các bạn. Cho nên cái tà ma hãy xâm chiếm, và nó sẽ đem sự trầm trượt, nó gieo trong tâm thức của chúng ta. Nhưng mà chúng ta bình thản, mỗi người đều có cái mặt pháp trong nội tâm sáng suốt của chính mình, phải giữ lấy và vun bồi để sự sáng suốt tự chủ thay vì lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa, thì lúc đó nó không có thể xâm chiếm chúng ta. Chúng ta thấy những cảnh xáo trộn từ bên ngoài cho đến bên trong, đó là cái cơn điều luyện của thượng đế giáo dục những tâm linh còn tâm tối. Nếu chúng ta là người tu đã làm những cái mặt pháp mà để sửa trị bên trong, như các bạn đang thực hiện sự soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định, các bạn thấy rõ sau cái chấn động lực vô cùng của khối óc, các bạn cảm thấy thanh nhẹ. Sau cái pháp luân thường chuyển, các bạn cho nó chuyển động tất cả những cái thần kinh bên trong, rồi tất cả những con đường sẽ quy tụ tập trung thích giác một con đường thăng hoa giải biến về chân tánh. Lúc đó các bạn mới chịu được chiến thắng được tâm hạ. Rồi lúc đó các bạn thanh tịnh, thiền định rồi, các bạn thấy đâu đó nó sẽ ổn định. Ôm ôm, ào ào, rồi đâu đó cũng thanh tịnh. Đó. Cho nên cái quy luật của Thượng Đế cuối cùng là thanh tịnh và sáng suốt. Khi mà chúng ta đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt, chúng ta mới mong rằng có ngày được trở về với đấng cha lành, trở về với nguồn cội sẵn có của chúng ta. Chứ không nên vội cho ta là hay. Cho nên tìm đọc rồi, vì khổ tâm và không có ai có thể cứu mình được. Cho nên những cái hành trình tu học của chúng ta phải ở trong thực hành, chứ không được đi nếu các bạn ý thức phân tách, càng phân tách thì càng nắm loạn. Vì các bạn đã bị giới hạn trong thể xác tư duy, không có làm hơn. Nội nghiệp thân của các bạn không có giải quyết được. Bệnh hoạn hàng ngày không giải quyết được. Thì các bạn thấy rằng đó là luật trời đã và đang giới hạn sự sáng suốt của các bạn. Cho nên các bạn đạt được một chút nên buông bỏ, mình giữ lấy để tiến hóa lên. Vì chúng ta thấy đó là cơ hội cuối cùng của tâm linh. Đó là cơ hội cuối cùng của chủ nhân âm của thể xác này. Cho nên càng tu thì phải càng ý thức được, càng ý thức được vị trí nhỏ bé của chính chúng ta. Và chúng ta phải bằng lòng hạ mình học hỏi nơi các nơi. Dù bị chửi, bị la, bị mắng, bị dày, chúng ta cũng thấy rằng điều hay của Thượng Đế đã đo lường sự thanh tịnh của chính chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận và học hỏi. Thì mong ra chúng ta mới trở nên một con người sống trong lễ sống, ngoan ngoãn, làm người. Chúng ta mới thấy rằng chúng ta sẽ được hưởng một của cải vô cùng của Thượng Đế ân ban ngay trong tâm thức của chúng ta. Sự sáng suốt đó vô cùng mà không ngừng nghỉ ban ơn cho chúng ta từ hơi thở và để nuôi dưỡng vạn linh, hóa sanh vạn linh, cung ứng cho các bạn được hưởng ăn no ngủ kỹ. Đó là cái ơn của Thượng Đế đã ân ban. Nhưng mà quên, người đời thấy rõ chúng ta đã làm ra làm đứa bé rồi, cha mẹ chúng ta lo từ manh áo, từ chỗ ngủ, phòng mưa gió cho thân xác của chúng ta, huống hồ Thượng Đế không làm được một việc tinh vi hơn cha đời của chúng ta sao? Cho nên khi chúng ta ý thức được, biết kính yêu cha đời, mẹ đời của chúng ta lại càng kính yêu cha đạo, mẹ đạo của chúng ta. Là sự quân bình của cả càn khôn vũ trụ đã chiếu ban cho tâm thức của chúng ta. Chúng ta sẽ rõ, các bạn thành bất cứ một nghề nào, các bạn ý thức phải làm tận tâm. Đó, các bạn mới thấy sự hiện diện của Thượng Đế. Các bạn buôn bán làm ăn đều phải tận tâm và thành thật với tất cả mọi người thì các bạn mới thấy sự hiện diện. Các bạn mới thấy sự cảnh cáo của Thượng Đế và các bạn mới thấy sự xoa dịu của Thượng Đế để giúp cho các bạn từ giây phút khác. Thì lúc đó các bạn mới xứng đáng hưởng cái gì của Thượng Đế đã ban. Còn các bạn còn giữ sự tâm tối ngu muội, tham ô đủ thứ, nạn nó sẽ tới. Vì cái sự tham đó nó sẽ bành trướng và nó lôi cuốn chúng ta không khác gì con trâu gì sao mũi và còn vào đây. Các bạn buôn bán chẳng hạn mà các bạn tham lam bành trướng thương mại, trong lúc kinh tế suy thoái kẹt rồi thì các bạn thấy thế nào? Chúng ta kẹt cứng một chỗ mà không thể cứng rồi. Cho nên cái cảnh đời Thượng Đế đã cho chúng ta thấy có chiến tranh, chúng ta gây chiến, chúng ta tạo chuyện hư cho người khác, thì rốt cuộc ngày đêm tâm hồn không bao giờ ổn định. Đó là cũng là bị giam buộc những kẻ thương hại gian thương mà đâu. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng sự đau khổ, một chuyện gì chúng ta hướng ngoại đều ràng buộc cho chính chúng ta. Cho nên chúng ta mới hướng nội lo tu mới giải quyết được. Điều này là sự hùng dũng của Đức Thích Ca đã đạt thành. Chính Ngài đã làm và Ngài đã trở về với nội thức. Cho nên mọi người biết được Ngài, lịch sử của Ngài mà thôi, tâm thức cũng thấy thanh nhẹ. Ngài đã quán thông lấy Ngài và sửa Ngài dẫn tiến chúng ta ngày đến ngày hôm nay. Cho mọi người chúng ta đã có duyên lành và được học hỏi rất nhiều qua kinh sách và thấy rõ và nhận thức rõ hành động của những vị thành đạo là phải tự tu tự tiến. Và rốt cuộc phương pháp của chúng ta là chỉ tự tu tự tiến, mà chúng ta là chủ pháp chứ không ai là chủ pháp hết. Cho nên chúng ta thấy rõ cái pháp là ở trong ta, không có ngoài ta. Thì nếu chúng ta không hành làm sao có? Cho nên nhiều bạn bắt đầu còn đố kỵ trước đây là tà pháp phá phái thiên hạ, không, rốt cuộc được những bạn đó thực hành mới thấy rõ tôi phải lo tu, không phải giúp tôi rõ ràng. nếu chủ trương hướng ngoại và tu vận động nói một đường là một ngã thì con ma nhập sắc rõ ràng nhiều người đã bị, vì cái bản chất đen tối tưởng mình là hay hơn người khác, sửa pháp và không chịu hành đúng theo đường lối, cho nên bị ngoại tập. Đó là cũng là tự mình cảnh cáo và tự mình ý thức sự sai lầm của chính mình, họ chỉ không biện hộ được. Cho nên nhiều người đã tự biện hộ và nói rằng vì hành cái pháp này mà tôi khùng điên, đó là người đã hành sai mà thôi. Và người đã không có lập hạnh hòa đồng với mọi giới, và người không thấy rõ giá trị của người, cho nên người tâm loạn và tâm ra bệnh hoạn. Cho nên chúng ta phải ý thức rõ trách nhiệm của chính mình. Nếu chúng ta biết trách nhiệm của chính chúng ta mới học cái pháp này được. Còn nếu không chịu trách nhiệm lấy chúng ta và đổ thừa cho một người khác, là chúng ta không phải người tu được vô vi. Vô vi là siêu phàm. Và khi các bạn đã ý thức được sự siêu nhiên của chính bạn, bạn mới tu được vô vi. Và không ý thức được sự siêu nhiên của chính bạn, không bao giờ bạn tu được vô vi. Vô vi là mình thấy rằng sự liên hệ không ngừng nghỉ giữa thể xác này, hơi thở này với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta vươn lên và lập lại trật tự để tiến tới sự sáng suốt hơn. Và phải lập hạnh để giải tỏa sự sân si mê chấp trong nội thức của chúng ta. Nhưng hậu chúng ta mới thấy thành quả thành đạt của chính mình càng ngày càng sáng suốt hơn, càng cởi mở hơn, càng trở về với chính chúng ta, mới nhận lãnh trách nhiệm và thấy tội trạng của chính chúng ta và không dám phê phán tội trạng của người khác, mới là thật sự người tu vô vi siêu phàm tự giác.
Lập lại sự quân bình sẵn có của chính mình, Nguyên Hậu thấy rõ hạnh phúc đời đời bất diệt của Phật học. Tôi đã thường nhắc tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là cầu sinh sự phù hộ. Cho nên chúng ta thấy rõ điều này, càng ngày càng thấy rõ hơn, càng trách nhiệm càng gánh vác, càng chịu đựng càng nhiều dài hơn. Sống bất cứ hoàn cảnh nào mới là thấy giá trị, cái tiền của không đem lại được sự bền vững bằng tâm thức của chúng ta tự giác. Cho nên các bạn đã có cơ hội tốt đẹp chịu tự thực hành, chắc chắn là các bạn phải tiến tới. Tiến tới nơi nào? Tiến tới nơi tự thức trong khoa học quyền bí trong nội thức của các bạn. Bước vào là một học viên của cả không vũ trụ, học hỏi không ngừng, biến chuyển không ngừng trong chu trình tiến hóa sẵn có của tâm thức. Các bạn sẽ đạt được nhiều lãnh vực tốt đẹp hơn, khai mở trí óc nhiều hơn. Chúng ta mới thấy rằng có trí thì phải trí, mà muốn trí thì phải thanh tịnh, mà trí bất trí người vô thức. Rõ ràng như vậy. Cho nên trí trí mà hữu thức, mà trí bất trí chí vô thức. Cho nên chúng ta thấy rõ sửa mình trong tình trạng vắng lặng và giữ mình, khép mình để học hỏi, thì đi nơi nào, ở xứ nào, lúc nào chúng ta cũng trí thiện tất cả. Chúng ta không nên nuôi dưỡng sự mê chấp nữa mà đâm ra lầm than, vì tâm chúng ta bất chánh thì cái diện chúng ta cũng không ổn. Mọi người ở xung quanh của chúng ta từ họ xa lánh rất rõ ràng. Cho nên càng ngày chúng ta càng tu và càng mở lượng hải hà để đón nhận thanh quang điển lành sáng suốt của bề trên đã ân ban từ giây phút khắc. Thì tôi đã nói ở bên trên, ước mong rằng các bạn nên ý thức rõ ràng và phải tự tu tự tiến mới là đúng đắn và sáng suốt thành thật. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.